Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phần kế tiếp của tác phẩm với tựa đề Chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi luyện ngục. Sau đây là phần phỏng vấn của nữ tu Emmanuel và bà Maria Sima. Nữ tu Emmanuel hỏi, bà có thể cho biết những ai có nhiều may mắn có thể về thẳng thiên đàng không?
Đó là những người bụng dạ tốt với mọi người, bởi vì đức ái phủ lấp vô vàn tội lỗi.
Xin lưu ý, xin so sánh câu trên đây cũng như câu hỏi sau với phần nói về tình yêu trong tập luyện ngục dưới ánh sáng của tình yêu. Nữ tu Emmanuel hỏi, chúng ta có thể dùng những phương tiện nào khi còn sống ở trần gian để thoát khỏi luyện ngục và được về thẳng thiên đàng không?
Chúng ta phải giúp đỡ thật nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục, bởi vì đến lượt họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Cần phải hết sức khiêm nhường, đó là vũ khí tốt nhất chống lại ma quỷ. Sự khiêm nhường xua đuổi sự dữ.
Sau đây là chứng từ của cha Berlioz, tác giả của một cuốn sách rất hay viết về các linh hồn nơi luyện ngục, liên quan đến việc các đẳng linh hồn giúp đỡ lại cho những ai cầu nguyện để làm giảm bớt hình phạt cho các vị. Cha Berlioz kể lại một người suốt đời có lòng thương xót và cứu giúp các đẳng linh hồn. Khi gần chết, bà ấy bị ma quỷ tấn công dữ dội, già như tất cả quỷ hỏa ngục xung quanh bao vây để phá phách bà. Bà ấy ra sức chống cự cho tới khi gần kiệt lực, thì bỗng nhiên thấy có nhiều người lạ mặt, đẹp đẽ, sáng láng bước vào phòng, xua đuổi ma quỷ đi, rồi tiến lại bên giường an ủi khuyến khích. Bà vô cùng sung sướng vì không còn bị ma quỷ quấy phá nữa. Bà liền hỏi các người lạ mặt, vậy các vị là ai mà lại tử tế với tôi như vậy?
Chúng tôi từ trời xuống đây. Chúng tôi là những người đã được bà giúp cho được hưởng mặt Chúa. Và bây giờ đến lượt chúng tôi, vì lòng biết ơn, đến giúp đỡ bà bước qua ngưỡng cửa đời đời và hướng dẫn vào cửa thành thánh vinh phúc muôn đời.
Nghe như thế, bà thở dài sung sướng rồi từ từ khép mắt lại và tắt hơi một cách êm ái dịu dàng như thiếp ngủ. Linh hồn bà dưới hình một chim bồ câu bay về trời, nơi những linh hồn đã được bà giúp thoát khỏi luyện ngục đón rước linh đình và hướng dẫn tới chức tòa Chúa. Chớ gì sau này chúng ta cũng được hưởng một cái chết êm đềm hạnh phúc như vậy. Những linh hồn được chúng ta cầu nguyện và cứu thoát khỏi chốn luyện hình là những người rất biết ơn. Các vị giúp đỡ chúng ta một cách thật là rõ ràng. Các bạn thử đi thì sẽ nghiệm thấy các vị trợ giúp chúng ta, hiểu rõ các nhu cầu của chúng ta và bầu cử cho chúng ta được hưởng nhiều ơn lành của Chúa. Sau đây là một câu chuyện khác do bà Maria Sima kể lại làm chứng rằng đức ái phủ lấp vô vàn tội lỗi.
Tôi có quen một anh thanh niên chừng 20 tuổi, sống ở làng bên cạnh. Làng ấy bị nạn tuyết lở liên tiếp, khiến rất nhiều người chết. Một hôm, anh ta đang ở trong nhà, thì bỗng nghe tiếng tuyết lở đổ xuống ầm ầm, và có tiếng nhiều người kêu cứu. Anh ta vội vàng nhảy xuống khỏi giường, định chạy ra ngoài cứu cấp. Bà mẹ cũng thức dậy từ lâu, bà ngăn cản con và bảo, thôi, lần này đến phiên người khác đi tiếp cứu, mấy lần trước chúng ta đã làm rồi, việc tiếp cứu nguy hiểm lắm, chỉ chết thêm người thôi. Nhưng chàng thanh niên không đành lòng, nhất định đi cấp cứu. Tuyết lở tiếp tục, và kết quả, chính anh ta cũng bị tuyết đè chết. Sau 2 ngày, ban đêm, anh ta hiện về và nói với tôi.
Thưa bà, xin bà vui lòng cầu xin 3 lễ cho tôi, và tôi sẽ được ra khỏi luyện ngục.
Tôi đi báo tin cho gia đình của anh ta. Mọi người đều ngạc nhiên, tại sao chỉ xin có 3 lễ mà đã cứu được linh hồn anh ta thoát khỏi luyện ngục, bởi vì đời sống anh ta rất lăng nhăng. Tôi cho biết, anh ta có nói thêm với tôi.
Thưa bà, tôi đã vì lòng bác ái mà hy sinh mạng sống để cứu kẻ khác, Vì thế Chúa đã thương xót tôi và cho tôi sớm được về thiên đàng.
Đúng thế, một cử chỉ hoàn toàn bác ái, có sức phủ lấp vô vàn tội lỗi. Đời sống của chàng thanh niên tuy có bê bối, và nếu không có dịp tham gia cứu cấp như đã làm, thì có lẽ chẳng bao giờ anh ta làm được việc gì tốt lành. Nhưng anh ta đã ra trình diện trước mặt Chúa giữa lúc đang làm một cử chỉ bác ái tốt đẹp, khiến cho linh hồn anh ta được thanh tẩy, và Chúa đã tỏ ra nhân hậu và ban thưởng cho anh vì cử chỉ thương người ấy.
Nữ tu Emmanuel hỏi tiếp, ngày xưa người trộm lành đã làm những gì mà được Chúa hứa cho anh ta, ngày hôm đó được vào chốn hằng sống với người?
Người trộm lành đã khiêm nhường chấp nhận sự đau khổ, cho rằng đó là điều công bằng. Người ấy còn khuyên bảo người trộm kia hãy làm như mình. Người ấy có lòng kính sợ Thiên Chúa, có nghĩa là có lòng khiêm nhường.
Một điều quan trọng khác nữa là khi suy nghĩ về sự chết, chúng ta nên hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Bà Maria Sima có kể cho một trường hợp của một bà mẹ có 4 đứa con nhỏ. Bà ấy bị bệnh nặng gần chết. Thay vì than thân trách phận, bà thưa với Chúa:
con chấp nhận chết bởi vì Chúa muốn thế, và con phó thác sự sống con cho Chúa. Con xin giao các con của con cho Chúa. Con biết rõ Chúa sẽ lo lắng cho chúng.
Chúa đã thưởng lòng cậy trông vững vàng đó và cho bà ấy về thẳng thiên đàng, không phải qua luyện ngục. Như vậy, đức ái, lòng khiêm nhường và tinh thần phó thác cho Chúa, đó là 3 chìa khóa vàng giúp chúng ta vào thẳng thiên đàng. Hãy xin lễ cầu nguyện. Nữ tu Emmanuel hỏi, xin bà cho biết phương thức nào tốt nhất để cứu giúp các linh hồn thoát khỏi luyện ngục?
Xin lễ là phương thức tốt nhất, bởi vì chính Chúa Kitô hiến tế mình cho chúng ta vì tình yêu. Thánh lễ có hiệu năng cứu giúp những kẻ đã qua đời, nhất là nếu khi họ còn sống, họ biết quý trọng thánh lễ, biết cầu nguyện khi hiệp dâng thánh lễ, chịu khó đi lễ các ngày trong tuần khi có thể. Những người ấy được hưởng nhờ ơn thánh lễ hơn những người khác. Đúng là vì họ đã gieo nên họ có thể thu hoạch nhiều. Các linh hồn nơi luyện ngục biết rõ những ai là người cầu nguyện cho họ trong dịp dự lễ an táng của họ, và ai là người chỉ đi cho có mặt. Các linh hồn cho biết, nhỏ nước mắt khóc thương không có ích gì, chỉ có lời cầu nguyện mới giúp được cho họ. Các linh hồn thường phàn nàn là nhiều người đi dự lễ an táng mà không hề đọc một kinh nào cho họ.
Sau đây là một chứng tích mà Thánh Vianney, cha sở họ Arts, đã kể cho các giáo dân trong họ đạo về những ơn ích của thánh lễ. Một linh mục đạo đức có một người bạn thân vừa mới qua đời. Cha rất thương nhớ nên thường xuyên cầu nguyện cho linh hồn bạn mình. Một hôm, Chúa cho cha biết là người ấy đang phải chịu luận phạt nặng nề ở luyện ngục. Cha không biết làm cách nào hơn là dâng thánh lễ cầu nguyện cho bạn. Hôm đó, vào lúc truyền phép, cha cầm mình Thánh Chúa trong tay và nói:
lạy cha rất thánh hằng có đời đời, con xin đề nghị cha và con, chúng ta làm một sự trao đổi. Cha đang cầm giữ linh hồn bạn của con trong luyện ngục, còn con thì đang cầm giữ mình Thánh con một của cha trong tay. Lạy cha từ bi và nhân lành, xin cha giải thoát linh hồn bạn của con, còn con thì dâng lên cho cha con một của cha, với sự chết và cuộc khổ nạn của con một cha.
lời đề nghị cầu xin của linh mục được Thiên Chúa chấp nhận. Quả vậy, vào lúc dâng mình thánh lên, cha thấy linh hồn của bạn mình sáng láng vinh hiển bay về trời. Các bạn thân mến, nếu muốn cứu thoát khỏi chốn luyện hình linh hồn của một người thân thương, chúng ta hãy cứ làm như vậy. Qua thánh lễ, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa con một yêu dấu của Ngài, cùng với công nghiệp và sự chết cùng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thiên Chúa không bao giờ có thể từ chối lời chúng ta cầu xin. Đừng bỏ phí những đau khổ phải chịu ở trần gian.
Còn một phương thức khác rất hiệu nghiệm để giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, đó là việc dâng cho Chúa các sự đau khổ tự nguyện, như việc hãm mình đền tội, ăn chay, hoặc các sự đau khổ ngoài ý muốn như bệnh tật, tang tóc.
Nữ tu Emmanuel phỏng vấn bà Maria. Thưa bà Maria, đã nhiều lần bà được đề nghị hãy xin chịu đau khổ thay thế cho các linh hồn nơi luyện ngục để cứu thoát họ. Bà đã nhận thấy như thế nào trong những lần chịu đau khổ như vậy?
Lần đầu tiên, có một linh hồn hỏi tôi xem có bằng lòng vì họ chịu đau đớn về thân xác trong 3 tiếng đồng hồ không? Tôi nghĩ, nếu sau 3 tiếng đồng hồ mà mọi sự lại bình thường thì có sao đâu, và tôi bằng lòng. Trong 3 giờ đó, tôi cứ tưởng là mình đã phải chịu đau tới 3 ngày vì đau đớn quá sức. Nhưng sau khi nhìn lại đồng hồ, tôi thấy quả thật mới chỉ có 3 giờ. Linh hồn ấy cho tôi biết, khi tôi chịu đau đớn 3 tiếng đồng hồ như thế, tôi đã giúp cho người ấy đỡ được 20 năm đền phạt ở luyện ngục.
Tại sao lại 3 tiếng đồng hồ đau đớn ở trần gian lại đỡ được đến 20 năm đền phạt ở luyện ngục? Các sự đau đớn bà chịu có giá trị gì hơn?
Bởi vì các sự đau khổ ở trần gian không có cùng một thứ giá trị. Ở trần gian, khi chịu đau khổ, người ta có thể tăng trưởng thêm trong tình yêu, có thể lập được công phúc. Còn sự đau khổ ở luyện ngục thì khác, chỉ được dùng để thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Ở trần gian, người ta được hưởng đủ mọi ơn phúc, người ta có quyền tự do trong sự lựa chọn.
Điều đó mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho các sự đau khổ của chúng ta. Những sự đau khổ được dâng lên hoặc chấp nhận một cách nhẫn nại và khiêm nhường, cũng như các sự hy sinh hãm mình nhỏ nhoi mà chúng ta có thể làm, tất cả đều có một hiệu năng rất lớn trong việc giúp đỡ các linh hồn. Điều tốt nhất là chúng ta phải kết hợp các sự đau khổ của mình với những sự đau khổ của Chúa Giêsu bằng cách đặt chúng trong tay Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ biết cách sử dụng chúng tốt hơn. Phần chúng ta không thể ý thức được chung quanh ta đang có những nhu cầu nào quan trọng hơn, tất cả sẽ được Đức Mẹ đem trả lại cho chúng ta vào giờ chết, và những sự đau khổ được dâng hiến sẽ là những kho tàng quý báu nhất ở thế giới bên kia. Nữ tu Emmanuel hỏi, thế nhưng chúng ta vẫn khó có thể chấp nhận khi thấy sự đau khổ xuất hiện trong đời sống của mình. Vậy làm cách nào để sự đau khổ có thể mang lại ơn ích cho chúng ta?
Các sự đau khổ là những dấu chứng lớn nhất về tình yêu Thiên Chúa. Nếu biết dâng hiến, chúng ta có thể dùng các sự đau khổ để cứu thoát rất nhiều linh hồn.
Làm cách nào để có thể đón nhận sự đau khổ coi như những quà tặng, chứ không phải như một hình phạt như người ta vẫn thường nghĩ?
Phải dâng tất cả cho Đức Mẹ, bởi vì hơn ai hết, Đức Mẹ biết rõ, trong các sự đau khổ được hiến dâng, sự đau khổ nào sẽ giúp cho những ai được cứu thoát. Về sự đau khổ, bà Maria Sima kể lại cho nghe một chứng từ rất lạ lùng. Năm đó là năm 1954, và vẫn là câu chuyện các tai nạn tuyết lở tại khu vực những làng lân cận nơi ở của bà Maria. Trong một vụ tuyết lở lớn, dân chúng hết sức ngạc nhiên khi thấy ra như có một phép lạ khiến cho tai họa ngừng lại trước khu làng. Có một bà già vừa mới chết sau hơn 30 năm bệnh hoạn. Các linh hồn hiện về cho bà Maria biết, sở dĩ khu làng ấy thoát khỏi tai họa là nhờ việc bà già nói trên đã dâng hiến các sự đau khổ bệnh hoạn của mình để cầu nguyện cho dân làng. Chúng ta thấy rõ, sự đau khổ chịu đựng một cách vui lòng có khả năng cứu thoát nhiều linh hồn hơn cả sự cầu nguyện. Và chính nhờ sự cầu nguyện mà chúng ta mới có sức chịu đựng sự đau khổ. Chúng ta đừng luôn luôn coi sự đau khổ như một hình phạt, mà nên coi nó như dịp để chúng ta đền tội, không phải chỉ riêng cho mình, mà trước hết cho những kẻ khác. Chúa Kitô tuy là đấng tinh tuyền vô tội, song người đã chịu đựng những đau khổ lớn nhất để đền tội thay cho chúng ta. Chỉ khi ở trên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được rằng, việc nhẫn nại chịu đựng các sự đau khổ hợp với những đau khổ của chính Chúa Kitô mang lại cho chúng ta nhiều ơn ích như thế nào.
Nữ tu Emmanuel hỏi, xin bà cho biết các linh hồn nơi luyện ngục có bất mãn khi phải chịu đau khổ không?
Không, các linh hồn muốn mình được thanh tẩy và hiểu rằng đó là việc cần thiết.
Vậy, xin đừng so đo tính toán khi cầu nguyện. Bà Maria Sima còn cho biết thêm, một phương thế hiệu nghiệm khác là việc ngắm đàng thánh giá. Lý do vì khi suy ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chúng ta dần dần cảm thấy lòng mình gớm ghét tội lỗi và ước mong cho mọi người được cứu rỗi. Một tâm trạng như thế có sức làm giảm bớt hình phạt cho các đàng linh hồn và thúc đẩy chúng ta ăn năn thống hối về tội lỗi mình đã phạm. Còn một phương thế giúp đỡ cho các linh hồn nơi luyện ngục, đó là việc lần hạt chuỗi mân côi chỉ cho các đàng linh hồn. Nhờ việc đọc chuỗi mân côi, hàng năm có rất nhiều linh hồn được cứu thoát khỏi lửa luyện hình, và chính Đức Mẹ tới luyện ngục để cứu thoát họ. Các đàng linh hồn quen gọi Đức Mẹ là mẹ của lòng từ bi thương xót.
Các linh hồn cũng nói với bà Maria rằng, các ân xá có giá trị rất lớn đối với việc cứu thoát họ. Phần chúng ta, quả thật là tàn nhẫn nếu chúng ta không chịu sử dụng kho tàng mênh mông này của Hội Thánh để làm giảm bớt hình phạt cho các linh hồn. Ở đây, không tiện giải thích dài hơn về vấn đề này. Chỉ xin mọi người hãy tìm đọc lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, viết năm 1968 về ân xá. Ngoài ra, còn có những lời nguyện của Thánh Brigitta có thể dùng để cầu nguyện cho các linh hồn. Nói chung, sự cầu nguyện giúp đỡ cho các đẳng linh hồn rất nhiều. Chúng tôi xin ghi lại nơi đây chứng từ của cha Hermann Cohen, vốn là một nghệ sĩ người Do Thái đã trở lại đạo Công giáo. Năm đó là năm 1864, ông Hermann lúc đó đã rời bỏ thế gian, xin vào một nhà dòng khổ tu và rất siêng năng viếng mình Thánh Chúa. Trong những dịp này, cha cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa ban ơn cho mẹ của cha trở lại. Thế nhưng, cuối cùng mẹ của cha đã chết mà không trở lại. Cha Hermann đau đớn gần như điên. Một hôm, cha sấp mình xuống cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa và cay đắng than thở rằng,
lạy Chúa, Chúa đã ban cho con mọi sự. Vâng, về phần con đâu có từ chối với Chúa sự gì. Tuổi xuân xanh của con, tương lai ở đời, của cải, danh vọng, thú vui gia đình con đều từ bỏ hết. Con đã từ bỏ tất cả khi nghe tiếng Chúa gọi con. Ngay cả mạng sống của con cũng đã sẵn sàng dâng hiến cho Chúa. Thế nhưng, lạy Chúa nhân lành vô cùng, Chúa đã hứa ban cho con gấp trăm lần. Tại sao con chỉ xin cho có một linh hồn của mẹ con mà Chúa lại nỡ từ chối với con?
Trong khi cha nức nở, bỗng nhiên có tiếng nói với cha thật rõ ràng.
Ôi kẻ cứng lòng tin, mẹ con đã được cứu rỗi rồi. Con phải nhớ rằng cha không thể từ chối khi có lời cầu nguyện. cha đã tiếp nhận tất cả những lời cầu nguyện cho mẹ con, và sự quan phòng của cha đã lo liệu cho giờ sau chết của bà. Vào lúc bà sắp sửa thở hơi cuối cùng, cha đã hiện ra với bà, và vừa nhìn thấy cha, bà đã kêu lên:
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con.
Vì thế, con đừng ngã lòng, mẹ con đã thoát khỏi án phạt, và những lời cầu nguyện tha thiết của con sẽ giúp cho bà sớm ra khỏi luyện ngục.
Và sau đó ít lâu, cha Hermann Cohen được Chúa hiện ra, cho biết bà mẹ của cha đã được lên thiên đàng. Ngoài ra, còn có một điều quan trọng này là, các linh hồn nơi luyện ngục không còn làm được gì cho mình nữa. Nếu kẻ còn sống không cầu nguyện cho họ, thì họ đành chịu thôi. Vì thế, chúng ta cần nhớ tới quyền thế vô song của mình trong việc giúp đỡ các đẳng linh hồn. Chúng ta thấy, không ai có thể làm ngơ không chạy lại cứu giúp một đứa trẻ từ trên cây té xuống và bị thương. Các đẳng linh hồn cũng vậy. Từng giây từng phút họ theo dõi cử chỉ hành động của chúng ta, trông chờ từng sự hiến dâng, từng lời cầu nguyện giúp họ được giảm bớt các hình phạt. Thử hỏi còn có hành động bác ái nào lớn hơn việc cứu giúp họ? Họ coi chúng ta như những người xứ Samaria nhân hậu, và mong được đối xử giống như kẻ bị thương nặng gần chết, nằm bên đường ngày xưa vậy.
Nữ tu Emmanuel hỏi tiếp: Thưa bà, tại sao ở luyện ngục không thể lập công phúc như khi còn sống ở trần gian?
Bởi vì sau khi nhắm mắt lìa đời, thời gian lập công phúc đã hết. Bao lâu còn sống ở thế gian, con người còn có thể sửa chữa lại các lỗi lầm. Các linh hồn nơi luyện ngục rất ước ao có thể làm như chúng ta. Ngay cả các thiên thần cũng ước ao có được quyền thế như chúng ta, nhưng không được.
Đến giờ chết. Nữ tu Emmanuel hỏi: Giá trị của việc ăn năn tội vào giờ chết như thế nào?
Việc ăn năn tội rất quan trọng. Tội lỗi tuy được Chúa thứ tha, song hậu quả của tội lỗi vẫn còn đó. Nếu muốn được ơn đại xá vào giờ sau hết, có nghĩa là nếu muốn vào thẳng thiên đàng thì linh hồn cần phải sạch hết mọi sự vướng mắc.
Ở đây tôi muốn ghi lại chứng từ đầy ý nghĩa sau đây của bà Maria Sima. Thân nhân của một người phụ nữ vừa mới chết có xin bà Maria tìm hiểu về số phận của người ấy. Họ nghĩ rằng có lẽ bà ấy sẽ mất linh hồn bởi vì đời sống quá buông tuồng, lại chết bất đắc kỳ tử do một tai nạn giao thông. Thế nhưng, theo lời của một linh hồn hiện về nói với bà Maria, thì người phụ nữ ấy lại được cứu rỗi, bởi vì vào lúc tắt hơi, bà ấy đã kịp than thở với Chúa. Lạy Chúa cất mạng sống con đi là đúng lắm, vì từ nay con không còn có thể xúc phạm đến Chúa nữa. Và các tội lỗi của bà đã được xóa bỏ nhờ lời ăn năn thống hối ấy. Nữ tu Emmanuel hỏi: Vào giờ chết trước khi bước vào cảnh đời đời, liệu có một thời gian nào đó, một thời gian giữa cái chết bề ngoài và cái chết thật sự, mà linh hồn có thể quay trở về với Chúa sau một cuộc đời tội lỗi không? Theo nhà thần bí học Martha Robin, thì linh hồn không rời khỏi thân xác ngay như người ta tưởng đâu. Nếu biết được những gì xảy ra vào lúc đó, có lẽ người ta sẽ quỳ gối xuống hết lòng cầu nguyện cho người vừa qua đời thay vì lo những việc làm khác.
Bà Maria Sima trả lời: Có, Thiên Chúa dành cho mỗi người một vài giây phút để ăn năn thống hối và để quyết định theo hay không theo Chúa. Vào giây phút đó, linh hồn thấy cuộc đời mình hiện ra trước mắt. Tôi được biết có một người chỉ tin vào các giới răn của giáo hội, song không tin có đời sau. Một hôm, người ấy ngã bệnh và rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Rồi người ấy thấy mình đang ở trong một căn phòng có treo một tấm bảng trên đó, có ghi chép tất cả mọi công việc mình đã làm, cả việc tốt cũng như việc xấu. Sau đó, tấm bảng biến đi cùng với cả căn phòng. Chỉ thấy chung quanh là một cảnh trí đẹp đẽ tuyệt vời. Người ấy đã tỉnh lại và sau đó thay đổi hẳn nếp sống.
Việc trên đây giống như những chứng từ đọc thấy trong La Vie Après La Vie, về việc được thoáng nhìn thấy ánh sáng, rồi lại trở về sự sống trần gian. Những người đã trải qua kinh nghiệm ấy không thể tiếp tục sống như trước đó đã từng sống. Nữ tu Emmanuel hỏi, thưa bà, vào giờ chết, Thiên Chúa có tỏ lộ mình ra cho các linh hồn với cùng một mức độ rõ ràng như nhau không?
Với mỗi linh hồn, Thiên Chúa cho nhìn lại, thấy đời sống của mình, cũng như sự đau khổ sẽ phải chịu nơi luyện ngục, nhưng mức độ rõ ràng với mỗi một linh hồn một khác, vì còn tùy theo đời sống của mỗi người.
Thưa bà, ma quỷ có được phép đến phá phách chúng ta trong giờ chết không?
Có. Tuy nhiên, Chúa ban ơn cho chúng ta đủ sức chống trả lại và xua đuổi nó. Bởi vì, nếu chúng ta không muốn, thì ma quỷ chịu thua không làm gì được.
Theo ý bà, khi một người biết mình sắp chết, thì cách dọn mình tốt nhất là như thế nào?
Đó là hãy hoàn toàn phó thác cho Chúa và phó dâng cho người mọi sự đau khổ của mình, là hãy vui mừng hân hoan với Chúa.
Thái độ tốt nhất trước việc một người sắp qua đời thì phải như thế nào? Tốt hơn cả là phải làm những gì để giúp họ?
Tốt nhất là cầu nguyện cho họ, giúp họ dọn mình chết lành, cần phải cho họ biết sự thật.
Đối với một người muốn nên thánh ngay từ ở trần gian, thì theo ý bà khuyên bảo họ phải làm những gì?
Nên khuyên họ hãy hết sức khiêm nhường, đừng quá lo lắng về mình. Cái bẫy lớn nhất ma quỷ dùng để cám dỗ là sự kiêu ngạo.
Chúng ta có thể xin Chúa cho mình được chịu hình phạt luyện ngục ngay ở trần gian, để tránh khỏi phải bị đền phạt sau khi đã qua đời không?
Có thể được. Tôi có biết một linh mục và một thiếu nữ. Cả hai người đều nằm điều trị tại bệnh viện vì bị bệnh lao phổi nặng. Thiếu nữ có tâm sự với vị linh mục rằng, cô ta xin Chúa cho phép mình được chịu đau đớn ở trần gian này bao nhiêu cũng được, để có thể vào thẳng thiên đàng. Vị linh mục trả lời, phần ngài thì không dám xin như vậy. Lúc ấy, có một nữ tu hiện diện ở đó và nghe rõ mọi chuyện. Người thiếu nữ đã chết trước vị linh mục. Và sau đó, vị linh mục đã hiện về nói với nữ tu, nếu tôi có lòng tin cậy vững vàng như người thiếu nữ, thì tôi đã được lên thẳng thiên đàng rồi.
Các cư dân của luyện ngục. Nữ tu Emmanuel hỏi, thưa bà, ở luyện ngục các mức độ đau khổ có giống nhau không?
Có nhiều mức độ về sự đau khổ, mỗi linh hồn phải chịu một sự đau khổ riêng biệt.
Các linh hồn nơi luyện ngục có biết rõ những gì sẽ xảy ra ở thế gian không?
Các linh hồn không biết tất cả mọi việc, nhưng biết cũng khá nhiều.
Thỉnh thoảng các linh hồn có nói gì về những việc sẽ xảy ra không?
Các linh hồn chỉ cho biết có chuyện sẽ xảy ra, nhưng không nói rõ là chuyện gì, mà chỉ đề cập tới những gì có thể giúp cho người ta ăn năn trở lại.
Những sự đau khổ ở luyện ngục có nặng nề hơn những sự đau khổ lớn nhất của trần gian không?
Nặng nề hơn. Song xét về mặt biểu tượng, bị đau khổ về phần linh hồn nhiều hơn.
Chúa Giê-xu có đích thân tới luyện ngục bao giờ không?
Chưa thấy một linh hồn nào nói với tôi như vậy. Người tới luyện ngục là Đức Mẹ. Một lần, tôi có hỏi một linh hồn nơi luyện ngục, xem có phải chính linh hồn ấy đã tìm hỏi linh hồn mà tôi muốn hỏi thăm không? Và tôi được trả lời là, chính Đức Mẹ từ bi nhân hậu đã cho tôi biết về chuyện đó. các thánh cũng không đến luyện ngục, chỉ có các thiên thần như tổng lãnh thiên thần Micael. Ngoài ra, mỗi linh hồn đều có thiên thần bản mệnh ở gần bên.
Các thiên thần làm gì ở luyện ngục?
Các thiên thần an ủi và làm giảm bớt sự đau khổ. Các linh hồn cũng được thấy các vị ấy.
Thời này có nhiều người tin rằng có chuyện đầu thai. Về vấn đề này, các linh hồn nói với bà như thế nào?
Các linh hồn bảo, Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta một cuộc sống mà thôi.
Có người cho rằng với chỉ một cuộc sống, người ta không đủ thời giờ để nhận biết Thiên Chúa và ăn năn trở lại. Và như thế thì không được công bằng. Như vậy phải trả lời với họ ra sao?
Tất cả mọi người đều có một đời sống bên trong. Cho dù không giữ đạo, mặc nhiên họ vẫn nhận biết ra Thiên Chúa. Không có chuyện là có người không tin. Mỗi người đều có một ý thức để nhận biết ra sự thiện, sự ác. Một ý thức do Thiên Chúa ban cho, một lương tâm bề trong. Và cho dù với những mức độ khác nhau, song vẫn đủ để phân biệt thiện ác.
Số phận những người tự tử như thế nào? Có linh hồn nào thuộc loại người này không?
Cho tới nay, tôi chưa hề gặp thấy trường hợp một người tự tử bị hư mất. Nhưng như thế, không có nghĩa là không có trường hợp này.
Những người tự tử có bao giờ tỏ ra hối hận đã hành động như thế không?
Có. Song thỉnh thoảng có những người vì bệnh hoạn mà tự tử. Tuy nhiên họ tỏ vẻ ân hận, bởi vì khi nhìn thấy mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa, các linh hồn bỗng nhiên hiểu ngay rằng, trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Chúa vẫn ban đầy đủ các ơn cho họ. Các linh hồn cũng thấy rõ, họ có thể dâng hiến cho Chúa thời gian ngắn ngủi còn lại để cứu vớt nhiều linh hồn. Điều khiến họ đau đớn hơn cả là thấy rõ tất cả những sự tốt lành họ có thể làm mà đã không làm vì đã sớm tự kết liễu đời sống mình. Thế nhưng, nếu lý do của sự tự tử là bệnh hoạn, thì Thiên Chúa sẽ cân nhắc về điểm đó.
Bà có gặp những linh hồn đã tự hủy hoại mình dần dần, chẳng hạn như bằng việc dùng cần sa ma túy không?
Có, nhưng không phải tất cả đều bị hư mất, nhưng họ phải chịu đền phạt nơi luyện ngục.
Những người thuộc tôn giáo khác có bao giờ đến gặp bà không? Ví dụ như người Do Thái chẳng hạn.
Có, và họ rất hạnh phúc. Người nào sống đức tin mình đều được hạnh phúc. Nhưng với đức tin công giáo, người ta dễ lên thiên đàng hơn.
Có tôn giáo nào xấu không lợi ích cho các linh hồn không?
Không, song thế giới có quá nhiều tôn giáo. Những tôn giáo gần gũi nhất với chúng ta là chính thống giáo và những người tin lành. Có rất nhiều người tin lành vẫn lần hạt.
Tại luyện ngục có các linh mục không?
Có nhiều. Các vị không chịu giúp người ta kính trọng phép thánh thể, và do đó, đức tin bị sút kém đi. Thường thường các linh mục bị đền phạt nơi luyện ngục, là vì coi thường việc cầu nguyện, nên đức tin bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có nhiều linh mục được vào thẳng thiên đàng.
Vậy ở luyện ngục có con nít không?
Có, nhưng các em nhỏ không phải ở luyện ngục lâu, và chịu hình phạt nhẹ hơn, bởi vì các em thiếu trí phán đoán.
Em nhỏ nhất mà bà gặp mấy tuổi?
Em đó mới có 4 tuổi. Sở dĩ em phải chịu đền phạt ở luyện ngục vì chuyện một con búp bê. Dịp lễ Giáng sinh, quà mà em bé nhận được là một con búp bê. Đứa em sinh đôi của bé cũng nhận được một con búp bê tương tự. Nhưng bé vô tình làm bẹp con búp bê của mình. Bé lợi dụng lúc không có ai, đem cháo con búp bê hư với con búp bê lành. Dù biết rõ làm thế là quấy, là khiến cho em của mình buồn, và vì thế bé phải đền phạt nơi luyện ngục. Chúng ta nên nhớ, lương tâm của các em nhỏ mẫn cảm hơn người lớn. Vì thế, đối với các em nhỏ, cần tránh sự gian dối.
Bậc làm cha mẹ phải làm những gì để đào tạo lương tâm cho con cái?
Việc đầu tiên là phải làm gương sáng, đó là điều quan trọng nhất. Sau đó là việc cầu nguyện. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết về những gì có liên quan đến Thiên Chúa.
bà có gặp những linh hồn khi còn sống ở thế gian đã sống buông tuồng về sắc dục không?
Có. Tuy không bị hư mất, song họ phải đền phạt và chịu đau đớn nhiều ở luyện ngục để thanh tẩy mình. Riêng chuyện đồng tính luyến ái đúng là việc của ma quỷ.
Đối với những người mắc phải tính xấu ấy, bà nghĩ nên khuyên bảo như thế nào?
Cần phải cầu nguyện rất nhiều mới có đủ sức thoát khỏi tính xấu ấy. Nhất là phải cầu xin với Thánh Mikae, bởi vì người là đấng đã chống lại và chiến thắng ma quỷ.
Những tâm trạng nào có thể dẫn người ta đến việc hư mất, nghĩa là đến nguy cơ phải xa hỏa ngục?
Đó là việc không muốn đến với Thiên Chúa.
Về vấn đề này, tôi có hỏi chị Vika là một trong những người được thị kiến Đức Mẹ ở Medjugorje năm tư. Chị đã được xem thấy hỏa ngục. Chị cho biết, chỉ có những người quyết tâm và tự ý mới phải xuống hỏa ngục. Thiên Chúa không muốn gieo ai xuống hỏa ngục. Trái lại, người nài van người ta hãy đón nhận lấy lòng từ bi của Ngài.
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, thứ tội mà Chúa Giê-xu đề cập tới, thứ tội không thể tha thứ, là tội quyết liệt từ chối lòng từ bi nhân hậu, từ chối một cách tỉnh táo và đầy đủ ý thức. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích rõ ràng về điều này trong thông điệp về lòng từ bi của Chúa. Tuy nhiên, với sự cầu nguyện, chúng ta có sức giúp đỡ rất nhiều cho các linh hồn khỏi bị hư mất. Bà Maria có kể lại câu chuyện sau đây. Bà Maria Sima nói, một hôm tôi có dịp đi xe lửa. Trên xe, trong toa của tôi, có một người không ngừng nói xấu giáo hội, nói xấu các linh mục, nói xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Tôi nói với ông ta, ông không có quyền nói như vậy, không tốt đâu. Sau đó, tôi đến nơi, xuống xe, vừa đi vừa cầu xin, lạy Chúa, xin Chúa đừng để cho linh hồn ấy bị hư mất. Nhiều năm sau, người ấy chết và linh hồn hiện về cho tôi biết. Nhờ lời tôi cầu nguyện cho ông ta lúc xuống xe, ông ta đã thoát khỏi xa hỏa ngục trong đường tơ kẽ tóc.
Kể cũng thật là lạ lùng khi thấy chỉ nhờ một việc chạnh lòng thương cầu nguyện cho một người mà đã giúp cho họ khỏi xa hỏa ngục. Người ta xa hỏa ngục do sự kiêu ngạo, do việc ngoan cố cứng lòng từ chối ơn Chúa. Sự cầu nguyện của chúng ta có sức khởi động lòng khiêm nhường nơi một người đang gieo mình xuống hỏa ngục, giúp cho họ hết cứng lòng, quay về với Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi luyện ngục ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.